Thứ ba, nhận xét môn duyên. Lại nữa, duyên tạo ra các sự vật, các pháp thì không thành. Tại vì sao? Vì nói rộng và hẹp về các duyên, các điều kiện, các yếu tố, trong đó không có quả. Nếu trong duyên không có quả thì không phải do duyên sinh. Cái bình là quả trong mỗi duyên không có, trong hòa hợp cũng không. Nếu trong hai môn ấy đều không có thì không thể nói là do duyên sinh ra được.
Hỏi: vậy thế nào gọi là các duyên?
Đáp: bốn duyên sinh ra các sự vật, các pháp, chứ không có duyên thứ năm: nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên. Bốn duyên là nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên. Nhân duyên nghĩa là tùy theo cái gì sinh ra, hoặc đã sinh, hiện sinh, sẽ sinh, cái ấy gọi là nhân duyên. Thứ đệ duyên nghĩa là sự vật trước diệt rồi lại nối tiếp thứ lớp sinh ra, thì gọi là thứ đệ duyên. Duyên duyên hay còn gọi là sở duyên duyên, nghĩa là tùy theo sự nhớ nghĩ cái gì hoặc khởi sinh hành động nơi thân, hoặc khởi sinh hành động nơi miệng, hoặc khởi sinh các tâm duyên, tâm sở, thì gọi là duyên duyên. Tăng thượng duyên nghĩa là nhờ có sự vật này mà sự vật kia được sinh ra. Sự vật này giúp sự vật kia gọi là tăng thượng duyên. Như vậy là bốn duyên mà trong nhân đều không có quả. Nếu trong nhân đã có quả thì không cần các duyên mà vẫn có quả. Nhưng thực ra ngoài duyên thì không có quả được. Nếu trong duyên đã có quả thì không cần nhân mà vẫn có quả. Nhưng thực ra ngoài nhân thì không có quả được. Nếu ở duyên và nhân có quả thì còn có thể được. Song lấy lẽ phải mà suy xét, truy tìm thì lại không thể có được. Do vậy, hai điểm đó đều không. Như thế thì trong mỗi duyên không có và trong hòa hợp cũng không có. Vậy không thể nói là quả do duyên sinh ra được. Thứ nữa, nếu trong duyên không có quả mà lại do duyên sinh ra, vậy tại sao quả ấy không do cái chẳng phải duyên sinh ra? Nếu cho rằng trong duyên không có quả mà lại do duyên sinh ra, thì tại sao lại không do cái chẳng phải duyên sinh ra? Vì cả hai đều không, bởi vậy không có vấn đề nhân duyên sinh ra quả. Vì quả chẳng sinh thật và duyên cũng chẳng sinh thật. Tại vì sao? Vì duyên trước quả sau, duyên và quả không có, cho nên tất cả các pháp hữu vi đều không thật. Pháp hữu vi không, cho nên pháp vô vi cũng không. Vậy làm sao mà có cái ta được? Thứ tư, nhận xét môn tướng trạng. Lại nữa, tất cả sự vật đều không thật. Tại vì sao? Hữu vi và vô vi, cả hai pháp đều không tướng trạng. Bởi lẽ không có tướng trạng, cho nên hai pháp ấy đều không. Pháp hữu vi không phải do tướng trạng mà thành.
Hỏi: những gì là tướng hữu vi?
Đáp: vạn vật đều có tướng hữu vi. Ví dụ như con bò có bướu có sừng, cổ dùng xuống, đuôi dài có lông. Đó là tướng trạng của con bò. Như cái bình thì có đáy bằng, bụng lớn, cổ nhỏ, miệng to. Đó là tướng trạng của cái bình. Như cái xe thì bánh xe, trục xe, càng xe. Đó là tướng trạng của cái xe. Như người ta thì có đầu, mắt, bụng, xương sống, cánh tay, tay, chân. Đó là tướng trạng của con người. Cũng vậy, sinh, trụ và diệt, sinh ra, tồn tại và mất đi đều là tướng trạng của pháp hữu vi.
Hỏi: nếu là hữu vi thì có sai lầm không?
Đáp: nếu sự sinh ra là hữu vi thì lại phải có ba tướng trạng sinh, trụ và diệt. Nếu sự sinh ra là vô vi thì không thể có ba tướng trạng. Nếu sự sinh ra là hữu vi thì phải có ba tướng trạng. Ba tướng trạng ấy lại phải có ba tướng trạng nữa. Cứ như vậy chuyển biến thì sẽ thành vô cùng. Trụ và diệt, tồn tại và mất đi cũng vậy. Nếu sự sinh là vô vi thì làm sao vô vi có thể làm tướng trạng cho hữu vi được? Và ngoài ba tướng trạng sinh, trụ và diệt thì ai có thể biết được sự sinh ấy? Hơn nữa, phân biệt sinh, trụ và diệt, cho nên biết có sự sinh, còn vô vi thì không thể phân biệt, cho nên không có sinh, trụ và diệt cũng vậy. Nói chung, sinh, trụ và diệt không thật, cho nên pháp hữu vi không thật. Pháp hữu vi không thật, cho nên pháp vô vi cũng không thật. Bởi vì có hữu vi mới có vô vi. Hữu vi không, vô vi không, cho nên tất cả sự vật đều không thật.
Hỏi: ông có nói ba tướng sinh, trụ và diệt lại có ba tướng ấy nữa, thành ra vô cùng, và sự sinh không hẳn là hữu vi. Nay sẽ bàn cái được sinh ra của sự sinh lại sinh, thì sinh ra cái bản sinh khác, pháp khác, sự vật khác. Cái được sinh ra của bản sinh, của pháp, của sự vật ấy, thì lại sinh ra cái sinh lại sinh. Khi sự vật sinh ra qua tự thể, gồm có bảy sự vật cùng sinh: một, sự vật một pháp; hai, sinh; ba, trụ; bốn, diệt; năm, sinh lại sinh, sinh sinh; sáu, trụ lại trụ, trụ trụ; bảy, diệt lại diệt, diệt diệt. Trong bảy sự vật ấy, ngoài trừ tự thể, cái bản sinh, một sự vật có thể sinh ra sáu sự vật nữa. Rồi cái sinh lại sinh, lại có thể sinh một bản sinh nữa, một sự vật nữa. Và cái bản sinh, một sự vật, lại sinh ra cái sinh lại sinh, sinh sinh. Bởi vậy, ba tướng ấy, sinh, trụ và diệt, tuy là hữu vi, nhưng không phải là vô cùng. Sinh như vậy thì trụ và diệt cũng như vậy chứ?
Đáp: nếu cho rằng sự sinh lại sinh ấy, tức sinh sinh, lại có thể sinh ra sự vật, tức bản sinh, mà cái sinh lại do sự vật, tức bản sinh, thì làm sao nó có thể sinh ra sự vật, tức bản sinh? Nếu cho rằng cái sinh lại sinh, tức sinh sinh, có khả năng sinh ra sự vật, tức bản sinh, mà sự vật là bản sinh, không sinh ra cái sinh lại sinh, tức sinh sinh, thì cái sinh lại sinh, tức là sinh sinh, làm sao có khả năng sinh ra sự vật, tức bản sinh được? Nếu cho rằng cái sự vật ấy có khả năng sinh ra cái sinh lại sinh, mà sự vật ấy lại do cái sinh lại sinh kia, thì nó làm sao có khả năng sinh ra cái sinh lại sinh được? Nếu cho rằng cái sự vật ấy có khả năng sinh ra cái sinh lại sinh, mà cái sinh lại sinh khi sinh rồi lại sinh ra cái sự vật ấy, thì không đúng. Tại vì sao? Vì cái sinh lại sinh có thể sinh ra sự vật, cho nên gọi là sinh lại sinh. Nhưng thật ra cái sự vật chưa sinh thì làm sao có khả năng sinh ra cái sinh lại sinh được? Nếu cho rằng cái sinh lại sinh khi sinh ra có khả năng sinh ra sự vật thì cũng không đúng. Tại vì sao? Cái sinh lại sinh ấy khi sinh ra hoặc có thể sinh ra sự vật, song chính cái sinh lại sinh còn chưa sinh thì làm sao nó có thể sinh ra sự vật? Cái sinh lại sinh ấy khi sinh ra hoặc có thể sinh ra sự vật, nhưng tự thân của cái sinh lại sinh ấy chưa sinh thì không thể sinh ra sự vật được. Nếu cho rằng cái sinh lại sinh ấy khi sinh ra thì có thể vừa tự sinh vừa sinh ra sự vật kia, cũng như khi ngọn đèn cháy lên thì có thể vừa tự chiếu sáng vừa chiếu sáng đồ vật khác, song việc đó không đúng. Tại vì sao? Tự thân ngọn đèn không có bóng tối, vị trí của nó cũng không tối. Vậy ngọn đèn nhằm chiếu sáng cái gì? Vì phá trừ bóng tối mới gọi là chiếu sáng được. Tự thân ngọn đèn không có bóng tối và vị trí được soi sáng cũng không có bóng tối. Vậy nếu trong ngọn đèn không có tối và vị trí cũng không tối, thì tại sao lại nói ngọn đèn vừa tự chiếu sáng vừa có thể chiếu sáng vật khác? Vì phá trừ bóng tối mới gọi là chiếu sáng, mà ngọn đèn lại không tự phá trừ được bóng tối, cũng không phá trừ được bóng tối của các sự vật khác. Vì thế, ngọn đèn chẳng phải tự chiếu sáng và cũng chẳng chiếu sáng sự vật khác. Do vậy, trước đây ông nói ngọn đèn tự chiếu sáng và cũng chiếu sáng sự vật khác. Sự sinh ra cũng như vậy, vừa tự sinh ra vừa sinh ra sự vật khác thì không đúng.
Hỏi: nếu khi ngọn đèn cháy lên nó có thể phá trừ bóng tối, vì vậy trong ngọn đèn không tối và vị trí ở đó cũng không tối chứ?
Đáp: làm sao khi ngọn đèn cháy lên mà lại có thể phá tan bóng tối? Vì khi ngọn đèn mới cháy lên thì không thể soi tới bóng tối. Nếu khi ngọn đèn cháy lên thì không thể soi tới bóng tối. Nếu không soi tới bóng tối thì không thể nói là phá tan bóng tối được. Hơn nữa, nếu ngọn đèn không soi tới bóng tối mà lại có thể phá tan bóng tối, thì ngọn đèn ở nơi đây lại có thể phá tan tất cả bóng tối ở các nơi khác. Nếu cho rằng tuy ngọn đèn không soi tới bóng tối, nhưng sức sáng của nó có thể phá tan bóng tối, thì ở chỗ này đèn cháy lên có thể phá tan bóng tối ở khắp thế gian, cho dù nó không soi tới. Nhưng thật ra ngọn đèn cháy ở đây không thể nào có thể phá tan bóng tối trong khắp thế gian. Do vậy ông nói tuy ngọn đèn không soi tới bóng tối, nhưng sức sáng của nó vẫn có thể phá tan bóng tối thì không đúng. Lại nữa, nếu ngọn đèn có thể tự chiếu sáng và cũng có thể chiếu sáng sự vật khác, thì bóng tối cũng có thể như vậy, nghĩa là nó tự che tối và cũng che tối vật khác. Nếu cho rằng ngọn đèn có thể tự chiếu sáng và cũng chiếu sáng sự vật khác, thì trái với ngọn đèn. Bóng tối vừa có thể tự che tối, vừa che tối sự vật khác. Nếu trái với ngọn đèn, bóng tối vừa không thể tự che tối, vừa không che tối sự vật khác, mà lại nói ngọn đèn có thể tự chiếu sáng và cũng chiếu sáng sự vật khác thì không đúng. Vì vậy, thí dụ của ông bị sai lầm. Cũng như sự sinh có thể tự sinh và cũng sinh ra sự vật khác. Này sẽ bàn lại, nếu sự sinh ấy chưa sinh thì làm sao có thể tự sinh? Nếu đã sinh rồi mà còn tự sinh, vậy đã sinh rồi thì còn sinh làm chi nữa? Khi sự sinh ấy chưa sinh thì hoặc sinh rồi mà sinh, hoặc chưa sinh mà sinh. Nếu chưa sinh mà sinh và chưa sinh gọi là chưa có, thì làm sao có thể tự sinh? Nếu cho rằng sinh rồi mà sinh, sinh rồi tức là đã sinh, thì cần chi phải sinh nữa? Vì sinh rồi thì không sinh nữa, làm rồi thì không làm nữa. Do vậy, sự sinh không phải tự sinh. Nếu sự sinh không phải tự sinh, thì làm sao có thể sinh ra sự vật khác? Nhưng ông nói, nó vừa tự sinh, vừa sinh ra cái khác, thì không đúng. Sinh trụ diệt là tướng trạng của hữu vi không thành. Cho nên các pháp hữu vi không thật. Pháp hữu vi không thật, cho nên pháp vô vi cũng không thật. Tại vì sao? Vì không còn hữu vi thì gọi là vô vi niết bàn. Vì thế, niết bàn cũng không. Hơn nữa, không sinh, không trụ, không diệt gọi là tướng trạng của vô vi. Không có sinh, trụ, diệt thì không có sự vật. Không có sự vật thì không thể làm thành tướng trạng. Nếu cho rằng không có tướng trạng là tướng niết bàn thì không đúng. Nếu không có tướng trạng là tướng niết bàn thì lấy tướng trạng gì mà biết niết bàn là không tướng? Nếu lấy có tướng mà biết là không tướng thì làm sao gọi là không tướng được? Nếu lấy không tướng mà biết là không tướng thì không tướng ấy tức là không. Không thì chẳng thể nào biết được. Nếu cho rằng cũng như các thứ áo đều có tướng trạng, chỉ có một thứ áo là không tướng trạng, vì chính lấy cái không tướng làm tướng nên người ta mới nói lấy cái áo không tướng. Như vậy có thể biết cái áo không tướng có thể lấy. Cũng vậy, sinh trụ diệt là tướng hữu vi. Còn chỗ nào không có sinh trụ diệt thì biết là tướng vô vi. Bởi vậy, không tướng là niết bàn là không đúng. Tại vì sao? Vì các loại nhân duyên của sinh, trụ và diệt đều không, chứ không thể có tướng hữu vi thật được. Tại vì sao? Vì do đó mới biết là vô vi. Vậy ông biết được tướng quyết định của hữu vi là gì? Thì mới biết được chỗ nào không tướng là vô vi. Vì thế ông nói, cái áo không tướng ở trong cái áo có nhiều tướng trạng là dụ cho niết bàn không tướng thì không đúng. Hơn nữa, lấy cái áo làm ví dụ thì ở môn thứ năm sau đây sẽ bàn rộng thêm. Cho nên pháp hữu vi đều không thì pháp vô vi cũng không. Pháp hữu vi và vô vi không, cho nên cái ta, cái ngã cũng không. Ba việc đó, hữu vi, vô vi và ngã không, cho nên tất cả sự vật đều không. Thứ năm, nhận xét môn có tướng và không tướng. Lại nữa, tất cả sự vật đều không thật. Vì sao? Có tướng chẳng phải tướng thật, không tướng cũng chẳng phải tướng thật. Ngoài hai tướng ấy mà chẳng phải tướng thật, vậy tướng làm sao là tướng thật được? Tướng ở trong cái có tướng chẳng phải tướng thật. Vì sao? Vì nếu sự vật trước đã có tướng thì còn cần tướng làm chi nữa? Hơn nữa, nếu tướng ở trong cái có tướng mà được thành tướng thì có lỗi về hai tướng. Một là trước đã có tướng, hai là tướng sau mới thành tướng. Do vậy, tướng ở trong cái có tướng không phải là tướng thật. Tướng ở trong cái không tướng cũng không phải là tướng thật. Vậy cái gì gọi là không tướng mà lại phải lấy cái có tướng làm tướng đối đãi? Ví dụ, như con voi có cặp răng nanh, một cái mũi rũ xuống, đầu có ba bướu nhô lên, tai như cái nia, xương sống như cái cung công, bụng to và rũ xuống, đuôi thì có lông, bốn bàn chân tròn và lớn. Đó là tướng con voi. Nếu ngoài những tướng ấy thì không con voi nào lại có thể lấy tướng khác làm tướng được. Như con ngựa phải có tai dễn lên, lông bờm rũ xuống, bốn bàn chân cùng có đế, đuôi mềm có lông. Nếu ngoài tướng ấy thì không con ngựa nào lại có thể lấy tướng khác làm tướng được. Như vậy, tướng ở trong cái có tướng không phải là tướng thật, và tướng ở trong cái không tướng cũng không phải là tướng thật. Ngoài cái có tướng và không tướng ra thì không có cái thứ ba lại có thể lấy tướng khác làm tướng được. Bởi thế, tướng thì không phải là tướng thật. Vì tướng chính đã không phải là tướng thật thì tướng phụ cũng không thành được. Tại sao? Vì nhờ tướng chính mới biết cái ấy gọi là tướng phụ. Vì lý do đó, tướng chính và tướng phụ đều không thật. Tướng chính và tướng phụ đã không thì vạn vật cũng không. Tại sao? Vì ngoài tướng chính và tướng phụ ra không có vật nào cả. Vật đã không cho nên chẳng phải vật cũng không. Bởi lẽ vật mất đi cho nên gọi là không có vật. Nếu không có vật thì làm sao mà mất đi? Cho nên gọi là không có vật. Vật không có tức là vật không. Cho nên tất cả các pháp hữu vi đều không. Các pháp hữu vi đã không, cho nên pháp vô vi cũng không. Tóm lại, hữu vi và vô vi đã không thì cái ta, cái ngã cũng không. Thứ sáu, nhận xét môn một và khác. Tất cả sự vật đều không, tại vì sao? Tướng chính cùng với tướng phụ là một là khác đều không thể được. Nếu không có một và khác thì hai việc đó đều không thành. Về tướng chính và tướng phụ ấy, hoặc chúng là một không thể được, là khác cũng không thể được. Hoặc vừa là một vừa là khác mà không thể được thì hai việc ấy đều không thành. Cho nên tướng chính và tướng phụ đều không thật. Vì tướng chính và tướng phụ đã không, cho nên tất cả sự vật đều không thật.
Hỏi: thông thường thì tướng chính và tướng phụ thành được, chứ tại sao lại không thành? Nhưng Ngài nói tướng chính và tướng phụ là một, là khác, đều không thể được. Vậy nay sẽ bàn là sự vật hoặc tướng chính tức tướng phụ hoặc tướng chính khác tướng phụ, hoặc một phần nhỏ là tướng chính, còn những phần khác là tướng phụ. Như tướng của thức là thức, ngoài thức được sử dụng thì lại không có thức. Như tướng của cảm thụ, cảm giác là cảm thụ, ngoài cảm thụ được sử dụng thì lại không có cảm thụ. Các tướng như thế tức là tướng phụ. Như Đức Phật dạy, diệt hết ái dục gọi là Niết Bàn. Tướng của ái dục là pháp hữu vi và hữu lậu. Sự diệt hết ấy là pháp vô vi và vô lậu. Như người có đức tin có ba hành tướng: một, thích gần gũi người lương thiện; hai, ham thích nghe chính pháp; ba, thích làm việc bố thí. Vì ba việc đó thuộc thân nghiệp, khẩu nghiệp và xếp vào sắc ấm, còn đức tin và thiện tâm sở và thuộc về hành ấm. Đó gọi là tướng chính khác với tướng phụ. Như chính kiến thuộc về tướng của bát chính đạo, trong bát chính đạo nó là một phần nhỏ. Giả lại sinh, trụ và diệt là tướng của hữu vi, trong pháp hữu vi chúng chỉ là một phần nhỏ. Như vậy, ở trong tướng phụ một phần nhỏ gọi là tướng chính. Vì thế, hoặc tướng chính là tướng phụ, hoặc tướng chính khác tướng phụ, hoặc một phần nhỏ tướng phụ là tướng chính. Nhưng Ngài nói, một và khác đều không thành, tướng chính và tướng phụ cũng không thành, thì không đúng chứ?
Đáp: ông nói, hoặc tướng chính là tướng phụ, như thức, vân vân, thì không đúng. Tại vì sao? Vì nhờ tướng chính mới biết được tướng phụ. Nghĩa là, cái được sử dụng ấy thì gọi là tướng chính, còn là sự vật thì không thể tự biết. Như ngón tay không thể tự xúc tác, như con mắt không thể tự thấy. Bởi vậy ông nói, thức tức là tướng chính và tướng phụ thì không đúng. Hơn nữa, nếu tướng chính tức là tướng phụ thì không thể phân biệt tướng chính ấy là tướng phụ được. Nếu phân biệt được tướng chính ấy là tướng phụ được thì không thể nói tướng chính tức là tướng phụ. Giả lại, nếu tướng chính tức là tướng phụ thì nhân và quả là một. Tại vì sao? Vì tướng chính là nhân, tướng phụ là quả, thì hai việc đó là một, nhưng thực ra không phải là một. Cho nên tướng chính tức là tướng phụ thì không đúng. Còn ông nói tướng chính khác tướng phụ thì cũng không đúng. Ông nói diệt hết ái dục là tướng Niết Bàn, chứ không nói ái dục là tướng Niết Bàn. Nếu nói ái dục là tướng Niết Bàn thì lẽ ra phải nói tướng chính tướng phụ khác nhau. Nếu nói diệt hết ái dục là tướng Niết Bàn thì không thể nói tướng chính và tướng phụ khác nhau được. Hơn nữa ông nói người có đức tin thì có ba hành tướng đều không khác. Nếu không có đức tin thì đức tin không có ba việc đó. Do vậy tướng chính và tướng phụ không thể khác được. Hơn nữa, tướng chính và tướng phụ khác nhau thì tướng chính lại có tướng nữa, thành ra vô cùng, nên việc này không đúng. Vì thế, tướng chính và tướng phụ không thể khác nhau.
Hỏi: như ngọn đèn đều có thể tự chiếu sáng và cũng có thể chiếu sáng vật khác, cũng vậy, tướng chính cũng có thể tự làm tướng cho mình và cũng có thể làm tướng cho vật khác, tướng khác được chứ?
Đáp: ông nói lấy ngọn đèn làm ví dụ, thì ở trong ba tướng hữu vi đã phá chấp rồi. Hơn nữa, lại tự mâu thuẫn với lời nói trước. Ở trên ông nói tướng chính và tướng phụ khác nhau, mà nay lại nói tướng chính lại có thể tự làm tướng cho mình và cũng có thể làm tướng cho cái khác, thì không đúng. Giả lại, ông nói, một phần nhỏ trong tướng phụ là tướng chính thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì ý nghĩa đó hoặc ở trong một hoặc ở trong khác. Một và khác, trước đều đã phá. Vậy biết rằng một phần nhỏ là tướng chính cũng phá luôn. Như vậy, các loại nhân duyên về tướng chính, tướng phụ là một không thể được, là khác cũng không thể được, và cũng không có cái thứ ba để tạo thành tướng chính và tướng phụ. Cho nên, tướng chính và tướng phụ đều không. Hai tướng ấy đã không, nên tất cả sự vật đều không.